Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Úc, Mỹ và Anh đã ký kết một cái hiệp ước an ninh mới mà qua đó, đó hai nước này sẽ giúp Úc trang bị tàu ngầm nguyên tử. Thưa anh, tại sao Úc lại chọn cái con đường này?
Vâng, như chúng ta đã biết thì trong những cái năm gần đây đó thì cái tình hình khu vực nó đã có nhiều cái biến chuyển và một cái mối đe dọa về mặt xung đột quân sự nó có thể xảy ra. Và trong cái tình hình này chúng ta đã biết là cách đây chừng khoảng 6-7 năm Úc cũng đã có dự định trước và cũng đã có hợp tác với Pháp trong một cái dự án chế tạo 12 tàu ngầm chạy bằng diesel và điện chứ không phải là bằng năng lượng nguyên tử. Và do đó thì người ta thấy rằng là với một cái hiệp ước mới này giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ thì dường như là cái cuộc chơi nó đang có một cái khuynh hướng chuyển đổi, là vì các cái nước cảm thấy rằng trong một cái tình hình Trung Quốc trỗi dậy và với một cái lực lượng hải quân ngày càng hùng mạnh hơn, kể cả các cái vũ khí mới như là tên lửa đạn đạo, như là tàu ngầm nguyên tử vân vân đó, thì rõ ràng nó đã có một cái sự thay đổi.
Cách đây không lâu thì đề đốc Philip Davidson, đề đốc của Hải quân Hoa Kỳ, cũng đưa ra cái nhận định rằng là với cái đà này thì Trung Quốc đã làm thay đổi cái cuộc chơi rồi và Mỹ bây giờ phải thay đổi cái chiến lược. Và vừa rồi đây khi Mỹ buông Afghanistan, chúng ta cũng đã từng nói đến là rảnh tay hơn để mà tập trung đối phó với Trung Quốc. Đề đốc này đó, ông có chỉ ra là trong thời gian vừa qua Trung Quốc đã đầu tư rất là nhiều vào phi đạn chống tàu. Mà xưa nay đó thì chúng ta cũng biết là Hải quân Hoa Kỳ là phụ thuộc vào những cái chiếc tàu khổng lồ, những tàu rất là lớn, hàng không mẫu hạm này kia nọ vân vân. Và bây giờ nếu như mà Trung Quốc có đủ vũ khí trong tay để mà có thể diệt được những chiếc tàu to lớn cồng kềnh như thế này thì rõ ràng là Mỹ đã đi chậm bước rồi anh ạ.
Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chúng ta nói về cái thế và lực giữa hai cái cường quốc này, mặc dù rằng trong cái hiện tình hiện nay đó thì người ta vẫn đánh giá rằng là cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ lẫn cái thế lực ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn còn có một cái ưu thế hơn so với Trung Quốc. Nhưng mà dường như là cái cuộc chơi đã có những cái yếu tố mới, đã có những cái thay đổi, vì nó không nằm ở trong những cái suy nghĩ của những cái nhà chiến lược từ cách đây nửa thế kỷ trước về cái lực lượng hải quân rất là đồ sộ, rất là cồng kềnh và nếu mà nói rằng là rất là tốn kém nữa của Hoa Kỳ. Và với những cái trang bị mới hay là những cái đầu tư của Trung Quốc vào cái lực lượng hải quân này, trong đó có cả kể cả những cái phi đạn mà anh vừa đề cập đó, thì nó có thể biến những cái hàng không mẫu hạm hoặc là những cái tàu chiến độ to lớn của Mỹ trở thành gọi là những cái con vịt què. Chúng ta cũng thấy rằng là về mặt thế đó thì Hoa Kỳ dù bây giờ vẫn còn được coi là cái cường quốc số 1 nhưng mà cái sức mạnh của họ đã trải rộng ra và khiến nó mỏng hơn ở trên toàn cầu. Và cái điển hình là cái tâm điểm thế giới nó không còn ở Trung Đông nữa, và trong cái thời gian gần đây nó không còn là cái mặt trận ở Afghanistan nữa. Và do đó thì đã đến lúc là Hoa Kỳ cũng phải lắng nghe những cái tiếng nói từ những cái người chỉ huy ở mặt trận của mình, ví dụ như là đề đốc Davidson chẳng hạn, thì ông ta nói rằng là phải thay đổi để mà có thể là ứng phó được với những cái sự đổi mới hay là những cái sự phát triển một cách vũ bão của lực lượng quân sự ở Trung Quốc chẳng hạn.
Thưa anh, đó là những cái thay đổi mà Hoa Kỳ cần phải làm. Chúng ta đang nói đến chuyện Úc. Úc vừa đứng vào trong một cái liên minh mới về an ninh, về quân sự với Anh và Hoa Kỳ, Tại sao Úc lại cần phải làm cái chuyện đó? Gần đây thì như anh vừa mới nói ban nãy, Úc cũng đã có đặt 12 cái tàu ngầm chạy bằng diesel và điện của Pháp trị giá đến 90 tỷ đô la. Đó, nhưng mà bây giờ là bỏ hủy cái hợp đồng đó để mà theo 6 cái tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Mỹ. Thì đây là một cái hành động phải nói là vô cùng tốn kém đúng không anh? Nếu như mà để hủy một cái hợp đồng như vậy thì chắc cũng phải tốn vài tỷ là ít.
Vâng, những cái con số chính xác thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà theo dự tính hay là theo những cái lời công bố của Bộ trưởng Quốc phòng Úc là ông Peter Dutton thì có thể nó lên đến con số khoảng cỡ 2 tỷ Úc kim. Thì ông cũng đã nói một cách khá rõ ràng là cái vấn đề an ninh, cái giá mà chúng ta phải trả cho cái vấn đề an ninh không phải là ít, và do đó nó không phải là một cái chuyện gì mà chúng ta có thể sẽ phải đắn đo khi mà có những cái quyết định như vậy. Và ông nói rằng là cái sự lựa chọn của Úc là vì những cái lý do an ninh của chính mình mà thôi. Cũng như là trước những cái lời chỉ trích của bên phía Trung Quốc thì Thủ tướng Scott Morrison cũng nói rằng là từ lâu nay thì Trung Quốc cũng đã có những cái đầu tư mạnh mẽ và có những cái tiến bộ rất là lớn trong cái việc mà phát triển các loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử và thậm chí là có vũ trang với vũ khí nguyên tử nữa. Thì bây giờ Úc vẫn làm như vậy thôi chứ không phải là cái sự mà gọi là đe dọa hoặc là áp đảo về mặt quân sự nào hết đối với bất cứ một nước nào hết. Và đây là một cái vấn đề có tính cách là quốc phòng của riêng Úc mà thôi.
Và làm như thế này thì cũng thật sự là mất lòng Pháp anh hả?
Dĩ nhiên rồi, chúng ta cũng nhớ lại là 5-6 năm trước khi mà Úc là đưa ra một cái dự án xây dựng một cái hạm đội tàu ngầm đó thì hai nước được vào chung kết là Pháp và Đức. Thì cuối cùng thì Pháp đã giành được cái hợp đồng này là và đã ký kết khoảng cơ một cái chương trình xây dựng hạm đội tàu ngầm này đến 90 tỷ Úc kim, tức là khoảng cỡ 66 tỷ Mỹ kim. Và trong 5 năm qua đó thì dường như là người ta không có nghe gì, nói gì đến cái sự nghĩa là tiến triển của các cái dự án này. Ngay cả cách trước đây 2 tuần mà thôi đó thì cả Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton lẫn Ngoại trưởng Mary Spain cũng đã nói rằng là không có chuyện gì sẽ thay đổi cả. Tuy nhiên trong một cái cuộc điều trần trước cái Ủy ban Quốc phòng Thượng viện đó, thì ông Tổng thư ký của Bộ Quốc phòng lại nói rằng là Úc đang có thể là nhìn đến một cái phương án khác để tăng cường cái sự hữu hiệu của lực lượng hải quân của Úc. Lúc đó thì người ta cũng chưa biết là Úc đã có những cái liên lạc và trao đổi với Anh và Hoa Kỳ.
Tại sao Úc lại chọn tàu ngầm chạy bằng nguyên tử? Mà Úc thì cũng không có vũ khí nguyên tử, mà tôi không nghĩ rằng là cái chuyện đó là cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai có thể nhìn thấy được. Chắc có lẽ chẳng bao giờ.
Vâng, thì cho đến bây giờ thì Úc vẫn tuân thủ một cái hiệp ước quốc tế về việc mà cấm phát triển các loại vũ khí nguyên tử. Nhưng mà chúng ta cũng có thể ghi nhận một vài cái chi tiết trong cái hợp đồng này mà cho đến bây giờ thì chúng ta biết Úc là cái quốc gia đầu tiên mà Anh và Hoa Kỳ đồng ý xây dựng hoặc là chuyển giao cái công nghệ xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử. Thì cái sự lựa chọn này nó đặt trên nhiều cái yếu tố khác nhau của anh Quốc Vinh. Thứ nhất là cái loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử nó sẽ êm hơn, nó không gây tiếng động mà không dễ bị phát hiện bởi các cái tàu của đối phương, tàu ngầm của đối phương. Nó có thể có một cái thời gian ở dưới nước lâu hơn, có tốc độ nhanh hơn và có thể có những cái phản ứng kịp thời hơn. Nó có thể hoạt động một cách hữu hiệu ở trong các vùng biển sâu nữa, và do đó nó sẽ tăng cường cái diện tích cái vùng biển mà Úc có thể là sử dụng cái hạm đội tàu ngầm này để hoạt động. Và do đó cái sự lựa chọn đó nó gần như là có những cái ưu thế hơn hẳn các cái loại tàu ngầm mà Úc đã ký kết với Pháp để xây dựng, thưa anh. Nhưng mà cho đến bây giờ thì người ta thấy rằng là các cái loại tàu ngầm mới này mà Úc hợp tác với Anh và với Hoa Kỳ để xây dựng, nó chỉ hoạt động bằng cái năng lượng nguyên tử chứ không trang bị vũ khí nguyên tử. Thì đó là một cái cam kết hay là một cái tiết lộ của cả Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton lẫn Thủ tướng Scott Morrison. Còn nói về những cái nhà máy phản ứng hạt nhân chẳng hạn, thì cho đến bây giờ người ta thấy rằng Úc vẫn tuân thủ cái hiệp ước là không có phát triển cái năng lượng nguyên tử sử dụng cho quân sự. Mà trong tương lai thì người ta cũng sẽ không biết là nó như thế nào nếu một cái cuộc xung đột có tính cách khu vực hoặc có tính cách toàn cầu sẽ xảy ra.
Nhưng mà thưa anh, cũng dễ hiểu khi mà anh có một cái tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử rồi và có khả năng mang những cái phi đạn tối tân thì cái chuyện mà gắn thêm cái đầu đạn nguyên tử chắc là bước kế tiếp quá hả?
Vâng, đó là một cái bước kế tiếp mà Úc có khả năng thực hiện. Nhưng mà bây giờ thì cái vấn đề là cái triển vọng thực hiện cái chuyện đó như thế nào vẫn không có một cái câu trả lời rõ ràng, thưa anh Quốc Vinh, mặc dù rằng là cả Thủ tướng Scott Morrison lẫn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Dutton đều vẫn là phủ nhận cái chuyện đó.
Thì có lẽ là lấy ví dụ như bây giờ Úc có thể nhận những cái thanh nhiên liệu cho cái lò phản ứng ở trên mấy cái tàu ngầm từ Hoa Kỳ và từ Anh Quốc. Nhưng mà rồi khi mà cần bỏ đi đó thì như nào anh? Đây cả là một vấn đề nhức đầu chứ không phải chuyện đơn giản.
Vâng, đây là cả một cái vấn đề nhức đầu, bởi vì chúng ta đang nói đến một cái thời kỳ mà mọi người, mọi nước đều nói đến một cái sự như là an toàn cho môi trường, cũng như là những cái vấn đề an toàn cho cả những cái quốc gia có hoặc là không có những cái lò phản ứng nguyên tử nữa. Thì có lẽ là trên nguyên tắc đó thì nước nào cung ứng những cái nhiên liệu nguyên tử cho nước tiếp nhận đó, thì cũng có nghĩa vụ phải nhận lại những cái rác của nó. Nhưng mà cái điều này nó cũng không có được nói rõ ràng như vậy, thưa anh Quốc Vinh. Và nếu mà nó không có thực hiện được cái điều đó thì rõ ràng Úc cũng có một cái vấn đề nhức đầu phải giải quyết. Tuy nhiên có một cái chuyện là nếu mà Úc có một cái hạm đội tàu ngầm nguyên tử đó thì cái vấn đề là nó sẽ có thể được cho phép cập cảng ở nước nào hoặc là có thể ở trong nước Úc hay không, vân vân. Thì chúng ta thấy là nếu mà ở nội địa thì có thể là không thành một cái vấn đề lớn, dù rằng là có một cái số tiểu bang hoặc là một cái số các cái hải cảng không cho phép những cái tàu mà được vận hành bằng nhiên liệu nguyên tử. Nhưng mà đó là cái vấn đề nội bộ của nước Úc. Nhưng mà đối với một số các nước quốc gia khác, ví dụ như ở New Zealand chẳng hạn, New Zealand là một cái nước nó có một cái chính sách từ lâu rồi là không cho bất cứ một cái tàu nào, dù là tàu chiến hoặc là tàu thương mại khác mà vận hành bằng nhiên liệu nguyên tử được cập các cái hải cảng của họ. Một số các nước quốc gia khác ở vùng Nam Thái Bình Dương chẳng hạn cũng đã có những cái lập trường như vậy. Và như vậy nó sẽ hạn chế đi cái khả năng tiếp liệu hoặc là cái khả năng tiếp cận được một số các hải cảng quan trọng ở miền Nam Thái Bình Dương.
Chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ là đều có tàu ngầm chạy bằng nguyên tử hết trơn á. Nhưng mà không biết Trung Quốc thì như thế nào anh, cái khả năng của họ trong cái lĩnh vực này?
Chúng ta cũng biết rằng là lực lượng hải quân Trung Quốc cũng đã có 6 chiếc tàu ngầm nguyên tử. Những cái tàu ngầm này có khả năng tấn công. Và mỗi một chiếc như vậy thì thường thường cái độ dài của nó là khoảng cỡ 110 mét và nó rất là cồng kềnh. Và nó cũng Trung Quốc cũng có khoảng cỡ 50 chiếc tàu ngầm tấn công khác chạy bằng diesel và chạy bằng điện đó. Thì đây là một cái lực lượng tàu ngầm rất là lớn so với nước Úc. Và do vậy thì cái việc mà Úc là hợp đồng với Anh Quốc và với Hoa Kỳ để làm 6 chiếc tàu ngầm cũng chỉ là một cái sự cân bằng lực lượng có tính cách tương đối mà thôi, chứ không phải là đối thủ đồng cân đồng lạng của Bắc Kinh.
Rõ ràng, bởi vì mấy tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc chắc là đều có mang đầu đạn hạt nhân hết.
Vâng, và đó là một cái điều mà cho đến bây giờ thì các cái nhà lãnh đạo của Úc vẫn phủ nhận là cái việc là các cái tàu ngầm vận hành bằng nhiên liệu nguyên tử của Úc không có trang bị những cái vũ khí hạt nhân.
Nhưng mà về lâu về dài đó thì anh thấy như thế nào? Úc có cần phải có một cái kỹ nghệ hạt nhân không?
Đây là một cái câu hỏi mà có thể nói rằng là nó gây khá nhiều cái tranh luận, đặc biệt là tại Quốc hội và đặc biệt là cái sự chống đối của đảng Xanh. Họ cho rằng là những cái điều này nó sẽ đưa Úc đến một cái thế đối đầu với các cái cường quốc nguyên tử. Và nó cũng có thể làm tác hại môi trường một cách lâu dài, nếu mà cũng nói là mang lại một cái nguy cơ rất là trầm trọng đối với cái nền an ninh quốc gia. Và do đó Úc với tư cách là một cái quốc gia nhỏ và không có phải là một cái mặt trận tiền tuyến của bất cứ một cái sự xung đột quốc tế nào. Và nếu mà chúng ta trang bị những cái vũ khí hạt nhân cho những cái chiến hạm hoặc là cho những cái tàu ngầm của mình đó, nó còn sẽ gia tăng thêm cái sự nguy hiểm đó nữa. Nhưng mà nếu mà nhìn theo cái thế cuộc toàn cầu hoặc là ít ra là trong cái khu vực đó, thì Úc cũng có những cái lý do chính đáng để mà tự mình bảo vệ được cho chính mình trong một cái thế đối đầu với một cái lực lượng hải quân hùng mạnh trong khu vực như bây giờ, thì mặc dù rằng là Úc không hề chỉ tên Trung Quốc là quốc gia đó.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.